Xin chào mừng mọi người đến với chuỗi chương trình mà Thùy Minh rất là vinh hạnh được đồng hành với thầy Minh Niệm. Chương trình có tên là Bạn thân của bạn thân. Mọi người sẽ thấy là có một cái cách chơi chữ là có chữ thân ở trong đấy. Self, ego. Và làm thế nào để trở thành bạn thân của bản thân mình? Thùy Minh nghĩ đây là một cái câu hỏi của rất là nhiều các bạn. Trong cái tập trước của mình nói về việc là không là chính mình. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ vào đúng cái trọng tâm là thế là chính mình thì sao? Có cái gì mà phải ghi nhớ đầu tiên ạ?
Thì cảm xúc đi.
Dạ.
Mình sẽ nói về làm sao để mình có thể tiếp cận, thấu hiểu được cảm xúc của mình. Đây là một cái nhu cầu rất là lớn của tất cả chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ ngày nay đang rất là khao khát muốn biết về cái chỉ số cảm xúc của mình, tức là EQ. Trước đây mọi người rất là đề cao về IQ, chỉ số thông minh. Thì bây giờ là các nhà khoa học đang rất là muốn làm sao để có thể nâng cao chỉ số cảm xúc thông minh, tức là EQ, Emotional Quotient. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về được cách làm sao để là chính mình. Thì trước tiên chúng ta sẽ nói về cảm xúc thông minh.
Nhắc đến cái này thì thường là mọi người sẽ hay làm những cái bài trắc nghiệm là mình là introvert, tức là hướng nội, hay là mình là extrovert, mình hướng ngoại, hay là mình ambivert, tức là mình có cái khả năng di chuyển giữa hai cái định dạng này. Thầy có bao giờ làm các cái bài test hay không ạ?
Không có.
Thầy đã biết. Thế cuối cùng thì thầy là định dạng nào ạ?
Thầy thì biết mình là nhóm cảm xúc qua cách khác. Thầy nghĩ là một người có chỉ số cảm xúc thông minh cao á, thầy thì thích gọi là cảm xúc hiểu biết á, tức là một cái người rất là nhạy cảm về cảm xúc, dễ hiểu hơn, tức là mình rất là nhanh nhạy để hiểu cái gì đang xảy ra bên trong của mình và rất là nhanh nhạy để biết là tại sao nó lại xảy ra như vậy và cách để xử lý nó. Còn nếu mà sâu hơn nữa đó là kiểm soát hay là làm chủ được nó. Rồi những bước xa hơn nữa là làm sao để mình có thể hiểu được cảm xúc của người khác nè. Rồi làm sao để tương tác, hòa điệu được khi mình sống làm việc chung với người khác, hoặc là những nhóm người đông hơn, cộng đồng và xã hội. Rồi rộng lớn hơn nữa là làm sao mình đặt cái cảm xúc của mình hay là con người của mình vào trong xã hội một cách hòa điệu, định vị được mình để mình có thể đứng vững, mình có vị trí, mình an ổn, mình có hạnh phúc trong cuộc đời này. Thì gọi là người có cảm xúc hiểu biết cao hay là cảm xúc thông minh, trí tuệ. Đó.
Thế thì chỉ số cảm xúc, cái sự hiểu biết, thấu hiểu về cảm xúc của mình nó là một kiểu bẩm sinh hay là mình có thể luyện tập?
Có bẩm sinh nhưng mà cũng có thể luyện tập, mà phần lớn là luyện tập sẽ chiếm tỷ lệ cao hơn. Tức là ai cũng có thể luyện tập được.
Và mình đang sống trong một cái thế giới mà thực ra đấy, Thùy Minh cũng có chia sẻ ngay từ đầu là tại sao lúc này chúng ta lại trò chuyện về bản thân nhiều, tại sao chúng ta phải quay về bản thân nhiều như vậy, thì là bởi vì chúng ta đang sống ở một cái thế giới nó, Thùy Minh, cái quan điểm của em thôi, là dường như nó thử thách cái trí tuệ cảm xúc của mọi người, hay là nó lại là một điều kiện giúp cho chúng ta nhận biết tốt hơn ạ?
Chắc là nhu cầu á, Thùy Minh. Mình đi rất là xa về chính mình. Mình đã từng mong muốn có nhiều tiện nghi về vật chất. Mình mong muốn khai phá thế giới này. Mình mong muốn đi với tốc độ rất là nhanh. Nhưng mà bây giờ mình cũng thấy mệt. Mình cảm thấy mình rời xa chính mình quá lâu. Mình đang cảm thấy rất là mờ mịt về những cái phản ứng, về những cái vấn đề bên trong của chính mình ấy. Và nhất là sau đại dịch, mọi người cảm thấy cái hệ miễn dịch tâm hồn rất là quan trọng. Thấy rằng có những người họ có những cái phản ứng vừa phải, có những cái hiểu biết đúng đắn về những cái biến cố, họ có một cái sức chịu đựng tốt, thì họ vượt qua đại dịch rất là nhanh, không để lại những cái sang chấn tâm lý, và họ tiếp tục bước đi về tương lai một cách rất là nhẹ nhàng. Ngược lại, có những người họ bị tổn thương tâm lý rất là nặng nề, và họ chết chìm trong cái trận đại dịch đó vì những cái nội lực yếu kém của họ. Cho nên có thể nói một giai đoạn mà mọi người đang rất là cần được bình an, cần được trở về để phát triển nội lực, hay nói đúng hơn là cần được trở về để thấu hiểu chính mình. để biết mình là ai, hay ít nhất là được là chính mình cái đã, thoát ra bớt một số vai diễn, ít nhất là thấu hiểu được cái cảm xúc của mình, hay là tốt hơn nữa là nâng cao cái chỉ số cảm xúc thông minh của mình. Trước đây có thể là mình có rất nhiều tài năng, có nhiều sự thông minh, nhưng mà có thể những tài năng thông minh đó để kiếm tiền, để có địa vị trong xã hội thôi. Còn với bản thân mình á, làm sao để có bình an hạnh phúc, hay là trong các mối quan hệ á, thì có thể là còn nhiều yếu kém lắm. Thì bây giờ mình phải cải thiện nó, mà cách tốt nhất không thể học ở đâu khác ngoài trở về với chính mình cả.
Ở Vietcetera thì bọn em là một nhóm người rất là trẻ, trừ em ra, và đối tượng khán giả thì cũng rất là trẻ. Và em cảm giác người trẻ ngày nay á, cái chỉ số về cảm xúc ấy, họ quen thuộc lắm, họ nói nhiều, họ phân tích nhiều, thậm chí là họ chào hỏi nhau bằng câu là bạn là hướng nội hay hướng ngoại vậy. Và các cái phương tiện để biểu đạt cảm xúc của các bạn trẻ ngày nay cũng nhiều hơn rất là nhiều. Hồi xưa trong bữa cơm có khi bố mẹ, ông bà hỏi thế mới được nói, còn bây giờ thì người ta có thể nói 24/7. Thì theo thầy, liệu cái chỉ số cảm xúc này của giới trẻ ngày nay có cao hơn hẳn so với ngày xưa hay không?
Thầy không nghĩ là cao hơn đâu. Có thể các bạn trẻ bây giờ được tự do trình bày quan điểm hơn nè. Các bạn được thể hiện mình nhiều hơn. Các bạn được đi đây đó tiếp xúc nhiều nền văn hóa hơn. Các bạn được là chính mình hơn. Các bạn được tự do hơn. Nhưng thầy thấy chỉ số IQ, sự thông minh của các bạn thì cao hơn. Tức là các bạn lý luận, tư duy, phản biện, phân tích. Các bạn đi vào cái máy tính như là phù thủy vậy, rất là giỏi. Nhưng mà đóng cái máy tính lại, thì các bạn rất là khó để xử lý cảm xúc của mình. Khó để trình bày cái cảm xúc của mình, thể hiện tình cảm của mình với ai đó. Khó để sắp xếp được đội nhóm, sắp xếp được thời gian, quản lý được công việc. Khó để tương tác với cộng đồng, với xã hội. Thì có thể nói trong đó có phần đóng góp của việc là một nền kinh tế phát triển á, thì cha mẹ đều đi làm hết, không có những bữa cơm gia đình thường xuyên, để các bạn được nói chuyện thường xuyên với cha mẹ nè. Các bạn có phòng riêng, đóng cửa lại, các bạn chỉ có tiếp xúc với các thiết bị điện tử. Các bạn sử dụng máy tính nhiều quá. Rồi các bạn gần như là bị cổ máy hóa đó. Rồi các bạn lệ thuộc vào cái chiếc điện thoại, cái điện thoại có wifi đó. Thành ra các bạn vui buồn trên đó lâu quá, cái mất cái sự kết nối với thế giới bên ngoài và cả với cái cảm xúc của mình. Không có biết mình đang đói, không có biết là mình đang buồn vui, không có biết mình đang nhớ nhung, không có biết là mình đang có những người thân xung quanh. Cái biết, cái cảm về bản thân và thế giới xung quanh nó yếu dần. Cho nên cái EQ, cái cảm xúc thông minh, hiểu về mình và biết về thế giới xung quanh đó, nó đang bị hủy diệt dần. Cho nên đó là người lớn đang rất là càm ràm các bạn trẻ, dùng cái từ mà hơi tiêu cực một chút là các bạn giống như gà công nghiệp. Thầy không có thích từ này lắm, nhưng mà từ các cụ đang dùng, tức là các bạn rất là giỏi về công nghệ, giỏi về chỉ số IQ, rất là thông minh trong một số lĩnh vực nào đó, nhưng mà kỹ năng vào đời, kỹ năng sống là khá kém.
Thực ra thì em hiểu tại sao.
Tại sao?
Em cảm giác như cái thời, ít nhất em chắc chắn một điều là cái thời của thầy và thời của em nó rất là khác. Mình phải tự tìm ra các thứ và mình phải dành rất là nhiều thời gian với bản thân. Nhưng mà thì mình hay nói là các bạn ngày nay có nhiều công cụ quá. Như thầy nói là nhiều khi mình không biết cảm xúc của mình là gì, nhưng mà các bạn ấy có thể rất giỏi là nó có mấy cái meme ấy thầy, tức là mấy cái hình ảnh trên mạng mà các bạn ấy nhìn thấy và thấy buồn cười ngay lập tức. Hay là muốn gửi cho ai một cái cảm xúc gì ấy, thì chưa chắc người ta đã viết ra thành lời, hoặc là nói là tôi rất nhớ bạn, mà sẽ là tự dưng thấy có một cái meme, hay là thấy một cái gọi là cái emoticon gì đấy nói hộ hết rồi. Tức là cái sự bị động. Tôi được em có thể so sánh một chút là hồi xưa con người ta để có thức ăn thì phải có khi phải đi săn bắn hái lượm, tự nấu nướng. Còn bây giờ là lúc nào cảm xúc cũng như một cái bàn tiệc, tôi chỉ việc chọn là tôi ăn cái này. Và tất nhiên mình sẽ có cái xu hướng là tôi ăn hoài một cái thứ như này tôi thích. Tôi không có nhu cầu là tôi phải trải qua các cái món khác để làm gì, bởi vì tôi cũng có biết là nó được nấu ra như thế nào đâu. Và thầy có nói rằng là cái chỉ số cảm xúc thì nó khiến cho người ta tồn tại, sống sót được, nhất là cái thời điểm đại dịch. Nhưng thực tế cũng chứng minh là không phải lúc nào chúng ta cũng có đại dịch, không phải lúc nào chúng ta cũng phải đứng trước một cái thử thách mà chúng ta phải đem cái cảm xúc của chúng ta ra để trở thành vũ khí. Thì nó quay về cái câu hỏi căn bản nhất, thì mình nghĩ là mình, bản thân cá nhân của mình muốn được giải đáp là thế cái việc mà là chính mình ấy, nó quan trọng đến đâu? Nó có mang tính chất sống còn hay không?
Được là chính mình á, tức là trời đất thiết kế ra mỗi người có một cái cấu trúc tâm sinh lý khác nhau. Khi mà mình được hiểu về cái cấu trúc của mình có những cái thế mạnh, thế yếu như thế nào để mình phát huy đó, mình đặt để đó đúng vị trí thì mình sẽ được rực rỡ, mình được thoải mái, mình được bình an, mình được là những cái giá trị đó, để mình không cần phải là một ai khác, mình không cần phải đòi hỏi người khác là chính mình, mình không cần phải trở thành một cái phiên bản nào khác hết. Mình dễ chấp nhận cái đời sống này, mình dễ chấp nhận là chính mình thì rất là dễ có hạnh phúc và rất là dễ tỏa sáng nơi chính mình. Còn nếu mà mình không được là chính mình mà phải chạy theo hình bóng một cái phiên bản nào của ai khác, rất là vật vả, mà cứ phải là một cái bóng, cứ phải giật giờ, cứ phải rất là khó khăn và cứ phải gồng mình lên khắc khổ, mà cuối cùng cũng không có tỏa sáng hay là rực rỡ gì được cả. Rất là mệt mỏi.
Và cái việc mà nhận biết cái cảm xúc thì nó phải có một cái lý do khiến cho người ta thấy nó hơi khó khăn, thấy nó hơi chật vật để là tìm ra cái cảm xúc của chính mình. Cái cách thức nào để biết về cái chỉ số cảm xúc của mình?
Chỉ số cảm xúc hả? Rất là khó để đo được cái chỉ số cảm xúc đó nha. Khó để nhận biết cái chỉ số cảm xúc của mình. Thường là mình biết được cái chỉ số cảm xúc của mình qua cái việc là mình có hiểu được bản thân mình bao nhiêu, mình có khả năng chăm sóc, làm chủ được cảm xúc mình bao nhiêu, mình có khả năng tự chủ con người mình được bao nhiêu, mình có thể hài lòng với con người mình bao nhiêu, mình có thể là được chính mình thông dong tự tại giữa cuộc đời này là bao nhiêu, rồi mình có thể gây được cái ảnh hưởng tích cực này cho cuộc đời này là bao nhiêu. Cái đó gọi là cái người rất là khôn ngoan. Cái người đó có thể đem mình ra, lấy hết tất cả những giá trị trời đất cho mình để đem ra trở thành một cái đóa hoa giữa khu vườn của nhân loại. Là cái người có chỉ số cảm xúc thông minh rất cao.
Dạ. Nhưng nếu mà giả sử như là một cái người mà không sinh ra, đã bẩm sinh có một cái sự nhận biết cảm xúc của mình rồi, thì có cái cách nào để họ thực hành?
Sao chứ?
Họ thực hành cái việc là có một cái... Làm sao để... Nói chung là nói về chỉ số. Mình đều biết là IQ là mình cần phải thông minh hơn, mình đọc nhiều sách hơn. Công nghệ cũng giúp cho các bạn trẻ, mà cũng có cái so sánh thế hệ, là các thế hệ sau cái chỉ số IQ nó cứ tăng lên. Thì em không biết là làm thế nào để cái chỉ số về cảm xúc
được
IQ cũng tăng lên.
Thì mình thấy những bọn trẻ bây giờ đó, tụi nó rất là thông minh đúng không?
Dạ.
Nhưng mà cái chỉ số EQ thì khá yếu, là do tụi nó ít tương tác với con người. Điều đầu tiên á, là mình sẽ cần phải trở lại với cái sinh hoạt cơ bản nhất, đó là chúng ta cần phải tương tác trực tiếp với nhau, tương tác cảm xúc với nhau, hỉ nộ ái ố với nhau, có va chạm, có va đập, có nói chuyện, có buồn vui, có chia sẻ, có nâng đỡ, thì nó sẽ mời lên cảm xúc với nhau, là tương tác cộng đồng. Những đứa trẻ đó cần được nô đùa, vui chơi, tụi nó cũng có giận hờn, nó cũng có đánh nhau đấy, nhưng mà nó sẽ hiểu được, thấy được những cảm xúc, diễn biến tâm lý của tụi nó, thay vì nó bị cuốn nhấn chìm hàng giờ trên game, trên máy tính của tụi nó. Đó. Rồi tiếp theo mình sẽ đi những cái bước xa hơn đó, là tập ngồi lặng yên xuống để nhìn những cái dòng cảm xúc mình nó tuôn chảy, tập ngồi yên xuống để thấy những cái cơn cảm xúc mình nó đang những cơn bão cảm xúc mình nó đang ập đến, học cái cách để chơi với nó. Tức là phải có những cái phép luyện tập chơi cùng với những cơn cảm xúc của mình. Hồi đầu thì có thể là mình sẽ bị bại trận, nhưng mà sau đó thì mình sẽ học cách tồn tại cùng với nó ở trong cái trận bão đó, rồi sẽ học cách làm chủ cùng với nó. Sau khi mà mình có thể ở trong được các trận bão cảm xúc, chơi cùng với các trận bão đó, làm chủ được nó, có nghĩa là mình bắt đầu hiểu về cảm xúc của mình, hiểu được con người của mình nó được hình thành như thế nào, nó từ đâu được sinh ra, là mình đã có một cái sự hiểu biết về con người của mình. Tức là mình đã có một ít trí tuệ, là chỉ số cảm xúc đã lên cao. Cảm xúc, chỉ số của cảm xúc lên cao nghĩa là mình đã nắm được một số cái nguyên tắc bí mật của đời sống rồi đó. Tức là bạn muốn tồn tại trong cuộc đời này thì bạn phải đi theo một số cái nguyên tắc vận hành của xã hội. Cái này đó thì không được dạy trong trường học đâu, chỉ có những người trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời, người ta trao truyền với nhau. Rồi một cách thông minh nào đó bạn nắm bắt được, bạn có cái filter, bạn lọc lại để bạn có được cái nhận thức đó. Cũng có thể qua sách vở nè, do trải nghiệm đời sống nè, qua những người xung quanh nè. Nhưng mà tự nhiên do cái cảm xúc thông minh mà bạn học một cách nào đó để bạn biết rằng là tôi phải chọn cách này để đối nhân xử thế thì tôi sẽ tồn tại vững vàng trong cuộc đời.
Cảm ơn Phonos đã đồng hành cùng bạn thân bản thân, ứng dụng âm thanh số với hơn 3.000 nội dung độc quyền. Kho sách lớn nhất Việt Nam với các tác phẩm như Lực sử loài người, Bắt đầu với câu hỏi tại sao, chuỗi sách về sống xanh và thực dưỡng, các bài thiền định cho người mới bắt đầu. Bạn cũng có thể lắng nghe podcast này trên Phonos. Đây sẽ là trợ thủ đắc lực của những người trẻ, bận rộn trên chặng đường hoàn thiện bản thân. Có Phonos, tri thức trong tầm tay.
Mời thầy.
Thầy có một cái bài thơ rất là hay của Jennifer Lynn mà thầy đã chuyển dịch, được đăng trên radio Nâng Dậy Tâm Hồn. Hôm nay thầy có mang ra đây để đọc cho Thùy Minh và các bạn nghe. Bài thơ này có tựa đề là Be Beautiful. Hãy cứ là chính mình, đừng cố gắng trở thành ai, hãy ước muốn thay đổi cuộc đời này. Tự hào vì đã đến đây và nắm sự sống từng ngày đang có. Tháo chiếc mặt nạ ra đi, không cần mỉm cười hoài như vậy đó. Cảm giác cũng cần thở nuột nà, đã đôi lần nó biểu hiện ra. Có lúc ngỡ phải buông xuôi, nghĩ rằng gian khó chẳng thể vượt qua. Nhưng ván bài đã được chia, phải học cách chơi thật hay đi đã. Có sao đâu những gì mình không biết, phạm sai lầm hay trượt ngã. Nói ra sự giúp đỡ đang cần, đây mới là lần đã lớn khôn. Cố che giấu làm chi, khi những dòng lệ trên khóe mắt rưng rưng. Thổn thức mãi trong lặng thinh, chỉ làm cho vết thương thêm rỉ máu. Ôm hết khuyết điểm khó khăn, bởi chúng khiến ta trở nên độc đáo. Thông thả tự sửa mình, nhưng đó nào phải tất cả con người ta. Nắm giữ được gì thì đắm, còn lại cứ buông lỏng tự nhiên ra. Chỉ cần thấy ánh sáng bên trong mỗi ngày là điều cần thiết nhất. Luôn chiến đấu với vạn tiếng kêu gào từ vực sâu luôn chờ chực. Tử tế với chính mình, từ ái với tất cả mọi người xung quanh. Đừng muốn tan biến đi đâu khi ta đã có mặt tại nơi đây. Chỉ cần dang rộng cánh tay và xác nhận chủ quyền mình được sống. Nếu quá sức cho đôi vai, không thể bước đi một mình một bóng, thì cứ lên tiếng mở lời, sự giúp đỡ luôn gọi mời, hãy tin. Tha thứ cho nhau, những kẻ làm tổn thương, và với cả chính mình, cất giữ mãi những oán hờn, chỉ làm cho tâm hồn thêm tan nát. Hạnh phúc ở quanh đây, nắm đi, đừng sợ ngày mai sẽ vụt mất. Tận hưởng thực tại cho hết mình, chứ vô tình, hoang phí thờ ơ. Hãy ý thức rằng ta thật diệu kỳ và đời cũng thật nên thơ. Lời nói đến từ đáy tim sẽ chấp cánh cho tâm hồn rộng mở. Nhìn thật kỹ vào gương đi, thừa nhận mà chẳng có gì phải sợ. Ta vốn đặc biệt thật mà, trầy trật đến bây giờ mới nhìn ra. Vỏ bọc ở bên ngoài nào phải là con người chân thật của ta. Vẻ đẹp từ trái tim mới là điều đáng tôn thờ và tìm kiếm. Chẳng ai làm được cho ai ngoài một kẻ mà ta đã từng biết. Nên hãy cứ là chính mình, cứ tuyệt vời, cứ giữ vẹn một niềm tin.
Thì mình còn nói đùa là nghe thầy đọc xong bài này thì thôi chương trình tập này mình dừng ở đây cũng được. Bởi vì tất cả các bí kíp mình có cảm giác nó đều ở trong cái bài thơ này rồi. Em tò mò là thầy dịch cái bài này khoảng hơn một năm trước, và cái điều gì khiến cho thầy quyết định là dịch cái bài thơ này?
Bài này thật sự là đọc xúc động quá. Trước đó vài năm thầy đã có làm 4 câu thơ tặng một bạn đồng tính nữ muốn tự tử. Đó là những dòng sông không tên cũng trôi về biển lớn, thì xin em đừng quên nơi này em đã đến. Nhưng tới khi đọc bài thơ của Jennifer Lynn viết cho một người bạn bị trầm cảm, bạn ấy chia sẻ khá nhiều bí quyết mà chỉ có những người ở trong ngành chữa lành như tụi thầy mới có thể tìm ra được những cái bí quyết đó. Có những câu rất là chạm, như là hãy thông thả tự sửa mình. Cái từ thông thả đó hay lắm, không thể gấp gáp được. Và chỉ cần thấy ánh sáng bên trong mỗi ngày là được rồi. Còn hành trình á, nó dài lắm, đừng có nôn nóng. Rồi có những câu mà thầy thấy đọc mà mình thấy rùng cả mình á, đó là nói ra sự giúp đỡ đang cần, đây mới thật sự là lần đã lớn khôn. Không phải là khờ dại, không phải là yếu đuối, mới thật sự là lớn khôn. Những câu như vậy phải thật sự là minh triết, thật sự là có trí tuệ.
Em có nhớ một cái câu trong đây là, tất nhiên là em không đọc được chính xác, cái câu mà nhìn vào gương ấy ạ. Hãy nhìn thật kỹ vào gương đi, thừa nhận chẳng có gì phải sợ. Ta vốn đặc biệt thật mà, trầy trật đến bây giờ mới nhìn ra. Và cái này cũng là có một người nói cho em biết là tại sao mình sinh ra mà mình không có cái cảm nhận về mình mà mình phải nhờ đến một cái gương. Chỉ có lúc nhìn vào một cái sự phản chiếu lại thì mình mới biết là trông mình như thế này. Còn hầu hết là mình không có cái khả năng tự nhìn thấy mình. Có thể vì lẽ đó mà cái hành trình là chính mình nó hơi chầy chật, giống như là trong cái câu thơ này. Tuy nhiên nó cũng có một cái câu nữa, đấy là chẳng ai làm được cho ai ngoài một kẻ mà ta đã từng biết.
Acceptance là một từ vô cùng quan trọng trong tiến trình trị liệu. Đầu tiên là recognize, bạn hãy nhận ra, nhận biết, tỉnh ra. Bạn ơi, cái gì đang xảy ra trong bạn biết không? Như chúng ta đã từng nói là một con hổ trúng thương thì nó nhận ra rất nhanh là nó bị thương vì là cơ thể vật lý mà máu đổ. Và nó rút lui về hang rất nhanh, nó quyết định rất nhanh. Và nó biết nó là bác sĩ của nó để nó liếm cái vết thương của nó. Còn chúng ta có những cái tổn thương về tâm lý thì chúng ta hơi khó nhận ra. Và kể cả khi chúng ta nhận ra thì nó cũng lờ mờ, không rõ ràng, không biết đó là cái hội chứng gì. Và kể cả khi bác sĩ tâm lý hay là các chuyên gia tâm lý đã đoán định chúng ta bị trầm cảm, chúng ta bị rối loạn lo âu hay là bị tâm thần phân liệt, thì chúng ta vẫn đánh giá thấp về nó. Chúng ta vẫn cho rằng là sự nghiệp quan trọng, rồi chúng ta còn nhiều trách nhiệm bổn phận khác. Vẫn chưa chịu là chấp nhận tôi đã bị bệnh rồi và tôi cần phải quay về để chữa lành, hay là cần có một sự giúp đỡ. Thì ở trong ngành trị liệu, tụi thầy vẫn nói rằng là khi mà bạn accept, tức là tôi chấp nhận là tôi bị bệnh, và nếu bạn biết rằng bạn không đủ sức để tự giúp đỡ, là bạn phải đưa cánh tay lên là I need help, tôi cần có một sự giúp đỡ đó, thì cái tiến trình trị liệu đó mới bắt đầu diễn ra được. Còn khi mà bạn vẫn lẩn trốn, bạn vẫn không thừa nhận bạn có vấn đề đó, thì bạn sẽ không được giúp đỡ và sẽ không biết bao giờ mới được chữa lành được. Nó sẽ đối trị với cái tính cách đó là hay che đậy. Và chúng ta nói ở tập 1, chúng ta vốn hay che đậy, tự đánh tráo, tự dối lòng với mình đó. Điều đó thật sự là nguy hiểm trong cái tiến trình chữa lành hay là thay đổi, hoàn thiện bản thân mình.
đến cái giai đoạn mà người ta đã chấp nhận rồi và cái việc mà là chính mình nó là cái phải làm. Em muốn nói một chút thêm về cái độ phản chiếu ấy, như là như kiểu mình nhìn vào gương ấy. Ngày nay người trẻ, em phỏng vấn rất là nhiều những cái bạn Gen Z tiêu chuẩn, tức là rất là thành công, và em thấy một cái nếp mà họ suy nghĩ ấy, là cái sự phản chiếu của họ không chỉ đến từ họ nữa mà đến từ ông bà tổ tiên. Em nghĩ là chắc là thầy cũng cảm nhận thấy cái movement là mọi người trẻ nghe thấy rất là nhiều. Nhiều lúc là các bạn mà theo dõi một cái podcast thì mình hay dẫn là Have a Sip có các rapper kiểu siêu trẻ, siêu ngầu và nói là ôi em thích thầy Minh Niệm lắm. Hay là các bạn cũng tin vào những cái bói bài tarot này, và các bạn ấy nói rằng là một trong những cái điều mà khiến cho các bạn ấy kết nối lại và tìm thấy bản thân nhiều nhất lại là vào lúc mà ở đứng trước bàn thờ tổ tiên. Thì em có hỏi các bạn ấy là tại sao cái người trẻ ngày nay lại tin vào một cái gì đó mà nó lớn hơn mình rất là nhiều. Có phải là họ hơi thiếu cái sự bấu víu ở bản thân, cho nên họ phải tìm một cái gì đó mà nó lớn hơn họ hay không? Nó có cho thấy một cái sự hơi trông chênh, chưa tin vào bản thân mình hay không?
Có thể là vậy. Khi mà chúng ta càng thiếu kết nối, thiếu tin tưởng, thiếu nương tựa vào chính mình, thiếu thấy được giá trị chiều sâu của bản thân, thì chúng ta càng bấu víu, dựa dẫm, tin tưởng vào các thế lực ở bên ngoài, vào con người, vào hoàn cảnh, vào những năng lực siêu nhiên. Và đó là cái nguy cơ để chúng ta dễ bị chao đảo, dễ bị sụp đổ, dễ bị điều khiển, dễ bị mất niềm tin, dễ bị tuyệt vọng.
Thì mình biết là phần đầu mình nói rất là nhiều đến cái trí tuệ cảm xúc, cái sự thông minh nhận biết ra cảm xúc của mình. Nhưng cảm xúc có phải tất cả hay không?
Cảm xúc không phải là tất cả. Các nhà khoa học ngày nay đã gọi cái từ là cảm xúc thông minh để nói rằng là khi một cái phản ứng của cảm xúc, tức là cảm xúc là gì? Cảm xúc là một cái phản ứng tâm lý để nói lên một cái trạng thái tâm lý là chúng ta đang thích một cái gì đó hay là đang không thích một cái gì đó, một cái gì đó hay là một ai đó. Biểu lộ một cái cơn cảm xúc, dù là ở một cái tầng thấp là ở bên trong, nó ngấm ngầm ở bên trong, hay là bộc lộ ra lời nói hay là hành động gọi là cảm xúc. Thì cái cơn cảm xúc đó đó, nó sẽ thể hiện, nó báo chúng ta biết rằng là chúng ta đang gặp phải một cái vấn đề ở bên trong. Chúng ta đang có một cái thể hiện ở bên trong, chúng ta cần được biết điều đó. Chúng ta cần hiểu để xử lý nó, không được lờ qua, không được vô ý thức về điều đó. Vì điều đó nó có ảnh hưởng đến cái hạnh phúc của chúng ta, ảnh hưởng đến quyền lợi của chúng ta. Chúng ta cần được biết, chứ không phải chúng ta chỉ biết về toán học, chúng ta chỉ biết về địa lý, chúng ta chỉ biết hình học không gian, chúng ta chỉ biết về máy tính, chúng ta chỉ biết về tất cả mọi thứ trên thế gian này mà chúng ta không hiểu gì về thế giới bên trong của chúng ta cả. Thì ở đây chúng ta cần phải được biết chúng ta đang nghĩ về cái gì đang xảy ra ở bên trong, mà các bậc giác ngộ hay là Đức Phật nói rằng là thật ra cái bên trong á mới là cái thứ quyết định nên cái gì chúng ta cảm nhận nên hạnh phúc và khổ đau. Hoặc là các nhà khoa học còn nói rằng thế giới là cái chúng ta nhìn thôi, tức là trình độ của chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn cái thế giới này như thế ấy. Vậy nên là cái bên trong nó quyết định nên, chứ không phải là cái bên ngoài quyết định nên, mà chúng ta đang rất là lờ mờ về thế giới bên trong. Ở đây các nhà khoa học chỉ đang mới nhắc cho chúng ta biết rằng là có một cái thế giới nội quan bên trong bạn đang vận hành và bạn cần được biết. Nó không phải chỉ là một mớ kiến thức mà các bạn đang nhồi nhét mỗi ngày, mà có một sự vận hành rất là ghê gớm, đó là cảm xúc của bạn. Và nó quyết định nên cái hạnh phúc và khổ đau của bạn đó. Và các nhà khoa học gọi là cảm xúc thông minh. Nhưng mà theo Đức Phật thì cảm xúc nó chưa hẳn là thông minh. Cảm xúc nó còn chịu sự chi phối của một tạm gọi là thế lực khác nữa. Vì cảm xúc có lúc nó không thông minh, như là cảm xúc điên cuồng nè, cảm xúc dại dột nè, cảm xúc sân si, cảm xúc hờn ghen, cảm xúc như là một cơn trầm cảm cũng là một dạng cảm xúc. Thì sao gọi là thông minh được? Khi chúng ta trở về với chính mình á, thì chúng ta sẽ cần phải học cách làm sao để chăm sóc cái cảm xúc của mình một cách tự nhiên nhất. Vì hồi trước giờ chúng ta được huấn luyện là dùng lý trí để đàn áp cái cảm xúc của mình. Chúng ta bị xem cảm xúc là một cái thứ gì đó thuộc về bản năng nè, một cái người sống quá cảm xúc nè, quá nghệ sĩ nè, một người sao mà quá nhiều cảm xúc, xem cảm xúc là một cái gì đó nó không có được hay ho, hơi xấu xí. Và cái người nào có khả năng kiểm soát cảm xúc mình là tốt, là người mạnh mẽ. Để rồi người ta làm khô cằn cảm xúc, người ta nghiền nát cảm xúc. Một thời lý trí đã thống trị cảm xúc. Để rồi khi mà các nhà khoa học mới tìm ra rằng là cảm xúc nó có sức mạnh rất là lớn, cảm xúc nó quyết định nên rất là lớn mọi thứ trong đời sống. Rõ ràng mỗi ngày chúng ta 24 giờ rõ ràng lúc nào cũng có những cái diễn biến cảm xúc diễn ra hết. Mà nếu mình bóp nghẹt nó đó, mình lờ nó đi đó, thì chúng ta đâu còn những cái trải nghiệm về hạnh phúc nữa đâu. Cho nên đã đến lúc chúng ta cần phải tìm hiểu về cảm xúc. Vậy nên có vẻ như là thời của cảm xúc được lên ngôi. Nhưng mà nếu như chúng ta để cho cảm xúc phát triển một cách lừng lẫy, kiểu như là trở về với bản năng thì lại càng không tốt.
Mình cũng đang muốn hỏi cái ranh giới giữa việc là thế nào thì là chính mình cảm xúc này, với cái việc là tôi nuông chiều cảm xúc quá đáng mà tôi cứ là chính tôi đi. Chính bản thân thì mình, kể cả là một người đã thấy là trưởng thành, thậm chí cũng có thể hơi tự nhận vỗ ngực là tôi có một chút hiểu biết về cảm xúc của bản thân tôi. Nhiều lúc em cũng gặp vấn đề trong việc phân biệt giữa cái ranh giới mỏng manh giữa việc không, thôi hãy nén cái cảm xúc này xuống đi, nó không xứng đáng đâu, với cái việc là hãy bung lụa đi, hãy để cho cảm xúc của mình trở thành một cái bản năng mà mình có thể thỏa mái, thỏa thích đi. Liệu có một cái cây nào mà nó ở giữa giúp mình cân bằng hay?
Có. Thì lúc mà thầy mở ra cái khóa đào luyện các chuyên gia chữa lành về tâm lý, các bạn ở độ tuổi từ 25 tới 55 đến trung tâm, các bạn có những cái vai vế trong xã hội, các bạn cũng có một số có gia đình, các bạn đến chỗ thầy lúc mà ghi danh á, thì nhìn sơ qua thì không có bạn nào có vấn đề gì về tâm lý cả. Nhìn tương đối ổn, nhưng mà sau khi ở 1-2 tháng rồi thì ai cũng có vấn đề hết, thay phiên nhau. Có những em bé tổn thương bước ra, nhìn giống như cái viện vậy đó, một bãi chiến trường tan hoang luôn. Nhưng mà thầy biết ngày đó sẽ đến. Vì sao? Vì các bạn cắt đi những cái thức ăn của cái tôi, như là được công nhận nè, có những cái công việc mà mình thấy có giá trị mình ở trong đó, cắt cái nguồn đó, cắt đi cái nguồn thức ăn được thương yêu, người yêu thương đó. Các bạn ở đây mà phải học những cái công việc mới toanh, rất là lóng ngóng, được nhắc nhở liên tục, nó không thuộc về sở trường của mình. Rồi ở đây lại không có ai yêu thương, vuốt ve, chiều chuộng hết. Kiểu như cái tôi, cái bản ngã mình nó hoàn toàn là đối khác. Cho nên là những cái cố tật từ từ nó bước ra. Rồi những cái tổn thương bên trong từ từ nó bước ra. Và các bạn buộc phải đối diện với nó. Và những cái giới tính thật nè, những cái cố tật nè, cái vết thương bên trong mà thầy cho phép các bạn mời nó ra hết. Thì cái học kỳ đầu tiên tụi thầy lấy cái chủ đề là hãy cứ là chính mình. Thì các bạn cứ bộc lộ ra hết đi, sân si, khó chịu, bực bội, không hài lòng, cứ đem ra hết. Nhưng các bạn hãy mời lên mindfulness, cái camera để quan sát nó, chứ không có thả tự do. Và cộng thêm cái community eyes, cái con mắt tập thể quan sát phụ, và thầy cũng quan sát phụ. Không lên án, không buộc tội, không trách móc, mà có cái sự chấp nhận và quan sát. Chỉ vậy thôi, hai từ khóa đó. Tức là tôi sẽ ngồi chơi với nó, tôi sẽ nhảy múa cùng với nó, tôi xem nó như là những em cún vậy đó. Hồi đầu thì nó sẽ cấu cào, nó sẽ không có cho tôi làm bạn đâu, nó sẽ giận dữ. Nhưng mà tôi sẽ nghiên cứu, học hỏi, tìm cái nghệ thuật làm sao để chơi được với những em cún dữ đó. Và rồi thì cũng vật vã vài tháng trời, có những bạn tới bây giờ vẫn chưa chơi được nhé. Nhưng mà hầu hết các bạn khác đã vượt qua giai đoạn khó khăn đó, đã làm chủ được những em cuốn của mình, và các bạn đã trưởng thành rất nhanh, đã sống rất là tự nhiên. Tức là bây giờ nói được những lời nói từ trái tim, đã có thể nói ra những khiếm khuyết mình một cách rất là dễ dàng, vượt qua rất nhiều nỗi sợ, trở nên rất là tự tin. Ngày xưa các bạn e dè, các bạn diễn xuất, các bạn khô cứng, các bạn trở nên là màu mè, các bạn thể hiện, các bạn mong muốn được công nhận. Bây giờ các bạn có vẻ như là tự nhiên ra rất nhiều, tự tin hơn rất nhiều, rắn rỏi hơn rất nhiều là nhờ các bạn được là chính mình rất nhiều, mặc dầu là chưa hoàn toàn. Mà nhờ đó đó, bỗng dưng trong các bạn lại có nhiều cái phẩm chất khác lại bước ra. Có những bạn bỗng dưng biết làm thơ mà làm thơ rất hay. Có những bạn bỗng dưng có rất nhiều tài năng khác lại bước ra nữa. Khi là chính mình, gần như nó khai thông được rất nhiều thứ bên trong vậy.
Trong cái chủ đề hãy là chính mình, thực ra là em nhận thấy một điều, nếu mà phiên bản Thùy Minh là chính Thùy Minh thì em sẽ đúng kiểu dựa ra đằng sau, tay cầm cốc nước và gác chân một bên. Tại vì em ngồi thế này em cảm thấy rất là thoải mái để trò chuyện, nhất là những cái cuộc trò chuyện mà mình lại biết là mình kéo dài rất là lâu. Mình muốn tâm trí của mình có một cái sự thư thái, mình sẽ hơi lỏng người, mình hơi xõa ra. Tuy nhiên em cũng hiểu cái sự rủi ro trong việc là đối tượng lắng nghe chương trình là ai. Nên em sẽ, dù chân hơi mỏi, em sẽ cố gắng cho xuống. Và lưng em cũng là người mà không có được luyện để mà ngồi thẳng lâu. Nhắc đến cái rủi ro này, nói đùa với mọi người về cái ví dụ khi mà Thùy Minh ngồi, nó là cái phiên bản như này. Với lại phiên bản như thế này, Thùy Minh nghĩ là có một cái lý do mà con người ta nhiều khi họ muốn chơi cái ván bài đã được chia. Nhiều khi người ta cảm thấy thoải mái hơn với việc là không là chính mình, bởi vì cái rủi ro của việc là chính mình nó ở khắp nơi. Với Thùy Minh có thể nó là cái việc, cái rủi ro ở đây là có thể có ai đấy comment ở dưới cái video này. Nhưng với nhiều người khác cái rủi ro đấy có thể nó lớn hơn. Thì theo thầy, cái điều gì để mình vừa được là chính mình và lại vừa tránh được một cái rủi ro có thể mình đã không biết trước?
Có thể dùng một cặp từ, đó là phải rất là thông minh và bản lĩnh. Thông minh về chỉ số cảm xúc, cảm xúc thông minh, hay là phải có ít trí tuệ để mình có thể vừa tìm thấy được cái con người chân thật của mình nè, để mình được rực rỡ, tỏa sáng trong con người của mình, được hòa điệu, được chấp nhận bởi cộng đồng và xã hội. Thầy cũng phải học hỏi điều đó rất nhiều. Cho tới ngày hôm nay thầy cũng bị mang tiếng là thiền sư showbiz. Hoạt động trong showbiz cũng khá nhiều. Nhưng mà thầy biết mình đang làm gì và mang lại những giá trị gì cho cộng đồng. Tuy nhiên là thầy cũng sẽ cố gắng hết mức để mình mang hình ảnh mình đến cộng đồng dễ xem nhất, và cũng phải chấp nhận một ít rủi ro mà mình không có thể quản lý hết được, như là phải ngồi trong talk show, đôi khi phải ngồi trên sân khấu. Đó là điều phải chấp nhận nếu mình muốn đến gần hơn với giới trẻ, đến với công chúng. Thầy cũng sẽ đủ thông minh để biết là tới đâu là đủ đó, nhưng mình phải có bản lĩnh để chấp nhận cái chuyện đó. Phải biết trước cái giá phải trả, chứ không thể nói là tôi không ngờ, tôi không biết được, và chấp nhận cuộc chơi đó. Ván bài đã được chia thì phải chơi cho thiệt hay, chứ không có đổ thừa, phải lường trước. Đấy, thì khi mình làm việc lớn thì mình phải có một sự đánh đổi một ít, nhưng mà không được quá nhiều, thì mới gọi là người hy sinh cho đại cuộc. Thì thầy nghĩ rằng là khi mình không chỉ được là chính mình, mà khi mình làm việc lớn đó, thì mình phải chấp nhận những cái rủi ro đó nữa đó Thùy Minh.
Dạ. Và nó có thêm một cái sự va đục nữa. Giả sử như nó là một cái sự lựa chọn, cái sự lựa chọn là chính mình, của mình, với một số các cái đối tượng khác họ cũng nghĩ là họ đang là chính họ, thì có cái cách nào để mình sống hòa hợp với nhiều cái bản thể mà cũng họ cũng chọn là chính họ hay không? Cái sự hiểu biết nó có cần một nền tảng hay không? Tại vì rõ ràng mình đang sống trong một cái cộng đồng. Thì mình nghĩ là thầy hiểu điều này hơn ai hết, là sẽ có nhiều những cái trình độ khác nhau. Giả sử có những người mà mình thấy là cái chỉ số thông minh họ có thể hơi dưới một chút, hoặc có những người sẽ rất cao hơn mình rất là nhiều. Thì cái chung sống hòa bình với cái chính mình của người khác như thế nào?
thì mình sẽ có những cái giá trị chung và có những cái giá trị riêng. Như là thầy đang sống trong một cái cộng đồng nhỏ của các thầy trò là 100 bạn nè, thì thầy cũng phải nhìn thấy giá trị của từng bạn, thầy sẽ tôn trọng từng bạn. Ở đây là thầy khuyến khích các bạn hãy được là chính của các con, không nên trở thành phiên bản của thầy hay là của ai khác. Cho nên thầy cũng sẽ phải tập lắng nghe ý kiến của từng bạn, chứ không phải là cái gì thầy cũng giỏi, cái gì thầy cũng hay cả. Ở đây tụi thầy sẽ quy về những cái giá trị chung như là chân thiện mỹ nè, một người sống tỉnh thức nè, một người hướng tới tâm từ bi nè, hoặc là hòa hợp nè. Đó là những cái giá trị chung. Còn mỗi người là một cái sắc thái riêng, những cái điểm độc đáo riêng, là phải tôn trọng lẫn nhau. Có những cái thứ mà thầy có kinh nghiệm hơn á, thì thầy sẽ hướng dẫn trước, chia sẻ trước. Nhưng mà sau này thấy các bạn có những cái sáng tạo độc đáo hơn, thì thầy sẽ sẵn sàng nhường bước. Nghĩa là chúng ta sẽ là những cái đóa hoa trong một cái khu vườn nhân loại.
Chấp nhận sự đa dạng.
Chấp nhận sự đa dạng. Đó. Thì như vậy là mình phải rất là gọi là thấy được cái tổng thể, thấy được cái bản chất, thấy được cái hiện tượng. Tức là thấy cái hiện tượng nằm trong cái bản chất. Một cái người lãnh đạo thì phải thấy như thế, thì mình mới có thể có cái sự hòa hợp cùng nhau được.
Trong cái tập trước mình nói rất là nhiều về cái việc là không là chính mình thì như thế nào, và cái tác nhân của nó. Kể cả trong, em nghĩ là cái lý do này nó cũng sẽ trở đi trở lại. Chưa bao giờ như bây giờ cái khoảng cách thế hệ nó trở thành một cái, thậm chí là vấn nạn. Có thể chúng ta thấy là thế hệ nào mà chả khác thế hệ nào. Thế hệ này thì sẽ luôn nghĩ là phải trở thành bản sao của tôi đi, bởi vì thế hệ của tôi rất là ổn định, rất là tốt. Nhưng mà cái đứt gãy thế hệ đến cái thời điểm này nó nhiều hơn, tại vì nó có công nghệ. Nó chia cắt các cái nhóm người ra, nhóm người trẻ luôn luôn có cảm giác là mình không được là chính mình nếu mình sống chung với các cái thế hệ trước. Và những cái hiểu biết về giới tính thật, bản dạng thật, nó cũng chưa bao giờ như thời này người ta nói chuyện cởi mở về nó. Thì mình không biết là khi mình nhắc đến cái sự hiểu biết để mình tránh rủi ro trong việc sống thật, mình có làm thế nào để cùng có cái hiểu biết chung không? Bố mẹ của Thế Minh chẳng hạn, cách đây 10 năm các cụ không thể biết thế nào là đồng tính. Kể cả một người là bác sĩ như mẹ Thế Minh sẽ gọi đấy là bệnh. Nhưng bây giờ thì mình biết là cái hiểu biết khác rồi, và chắc Thế Minh cũng tin là bố mẹ của mình cũng đã không còn có những cái hiểu biết cũ nữa. Thì thầy có một cái lời khuyên nào, có cái cách nào mình cùng nhau cùng trải qua cái hành trình là chính mình ấy? Nó
thì mình cũng cần có một cái sự giúp đỡ. Dạ. Tức là mình phải giúp đỡ ngược lại bố mẹ của mình, giúp cho họ hiểu, và giúp cho họ thứ nhất là hiểu về con người thật của mình, và giúp cho họ hiểu rằng là mình không phải là bản sao của họ, cũng không có nghĩa rằng là mình sẽ không thương họ. Mình là một phần tiếp nối của họ, nhưng không phải là tất cả. Và có nhiều cách để mình thể hiện cái sự hiếu thảo của họ. Có thể là mình sẽ không sống chung với họ, nhưng mà mình sẽ tiếp nối họ bằng cách là mình sẽ sống đàng hoàng tử tế nè, mình sẽ làm lợi ích cho đời nè, mình có thể gửi lương bổng, rồi thỉnh thoảng về thăm, rồi gọi điện thoại về thăm, luôn luôn là nhớ ơn họ bằng cách là dạy cho con cháu nhớ rằng là mẹ trở nên thành đạt như ngày hôm nay, mẹ trở thành một con người có giá trị ngày hôm nay là nhờ ông bà dạy bảo mẹ như thế, vân vân. Có nhiều cách để đem cha mẹ đi về tương lai mà không nhất thiết phải trở thành một cái bản sao hoàn toàn như cha mẹ. Thì có nhiều cách để mình truyền thông lại, giúp cho người lớn hiểu rằng là ồ, con cháu lúc nào cũng là yêu thương và nhớ đến mình, chứ không nhất thiết phải là bản sao của cha mẹ. Để cha mẹ không có buồn khổ, không có cảm giác như là con mình bỏ rơi mình, thì họ sẽ không còn có ý muốn là thao túng mình hay là kiểm soát cuộc đời mình nữa.
Và trong những tình huống thậm chí căng thẳng hơn, khi mình nhắc đến cái sự đứt gãy, gần đây em nói chuyện với rất là nhiều người, những cái chị có hai con lớn rồi, nhưng vì chọn chính mình, thỉnh thoảng mình chán ghét với cái phiên bản cũ và mình cần phải đi tìm, thì chị có xách con đi, thì chồng quyết định là đi làm một cái công tác ở nước ngoài, công việc ở nước ngoài, thì chồng chị quyết định không đi cùng. Thì em nghe một cái câu chuyện đấy thì em thấy là thực ra người phụ nữ này cũng đang muốn tìm về chính mình mà thôi. Cũng muốn rằng là có cái cách nào tôi chỉ thay đổi. Có thể cái sự thay đổi nó không vĩnh viễn, nhưng mà tôi vẫn muốn đi. tôi đi 1 năm 2 năm và tôi mang theo con tôi cũng được, nhưng tôi muốn trải qua cái cuộc sống này. Mẹ của em cũng là một người mà sau khi con cái đã lớn hết rồi thì bà có một quyết định là tôi sẽ đi châu Phi sống 6 năm. Và cái vỏ đã bọc cho việc đấy là tôi đi làm cho Tổ chức Y tế Thế giới, nhưng em biết sâu thẳm bên trong cái lõi là tôi muốn ở thật là gần cái phiên bản của tôi, hay đơn giản là tôi phải đi để tôi không muốn lặp lại cái phiên bản cũ mà tôi không còn thích nữa. Bao nhiêu năm tôi đã nuôi con, tôi đã đi làm, tôi sống cùng chăm sóc chồng, bây giờ tôi muốn sống một mình tôi ở một cái đất nước nó rất là xa lạ cũng được. Thì em biết với những cái sự thay đổi nó mang tính chất là nó mạnh như vậy, cái lực bất đó, nó thật, trong cái bài thơ là cái tháo mặt nạ. Thực ra cái tháo mặt nạ mình nghe nó một cái chữ, một cái từ, cụm từ nó đơn giản, nhưng mà thực ra nó là nhiều cái sự bất khả trong đấy, cái lực nó rất là mạnh. Thì theo thầy, trong những cái cuộc mà mình phải bứt đi như thế, và em tin là thầy cũng đã trải qua những cái cuộc như thế, liệu mình còn có thể làm một lúc là vừa quan tâm đến bản thân mình mà lại vừa quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình được nữa không? Hay trong những cái khoảnh khắc như thế mình chỉ có thể chọn mình mà thôi?
Đối với thầy thì chỉ có nghĩ về mình mà thôi. Đã có những giai đoạn thầy thưa với sư phụ thầy là giữa sự chọn lựa là ở lại với Phật Học Viện trong 10 năm với rất nhiều ân tình, hay là chọn rời khỏi Phật Học Viện để bước qua một môi trường khác để chữa lành vết thương. Mà nếu chọn qua môi trường khác á, thì có thể sẽ bị cắt đứt cái mối liên hệ đó. Và môi trường mới thầy hoàn toàn không biết nó sẽ như thế nào, một hành trình hoàn toàn mới lạ đó. Nhưng mà thầy có hy vọng vào đó, một cái pháp môn tu tập mới toanh, đó là thiền tập. Và thầy nói với các sư phụ rằng là ân nghĩa của các sư phụ thì con sẽ tìm cách trả sao. Con không thể đền đáp gì trong phút giây này hết, con kiệt sức rồi. Bây giờ các sư phụ muốn con làm cái gì con cũng không thể được. Bây giờ con chỉ dành tất cả cho cuộc đời của con. Sức mọn con lúc này chỉ dồn hơi thở cuối cùng của con, dồn cho việc chữa lành con người con thôi. Các sư phụ hãy để cho con chọn con đường của con, và sau này con sẽ trả ơn các sư phụ sao. Thì thầy dành mọi ưu tiên cho cái cuộc đời của mình trong giây phút đó, dù là một cái giai đoạn thôi. Thì phải mất rất nhiều năm sau thầy mới hàn gắn lại được cái liên hệ đó, mặc dầu bây giờ nó cũng chưa trọn vẹn được. Nhưng mà đó là cái giá phải trả, để rồi sau này có thể gọi là thầy đã thành công trên cái sự chọn lựa đó. Thầy đã mang lại lợi ích cho rất nhiều người, các sư phụ cũng hạnh phúc về điều đó. Nhưng cái tì vết đó đó, nó đã xảy ra, nó không thể thay đổi được. Nhưng mà đành phải chịu thôi. Đó là những cái sự chọn lựa buộc mình phải trả những cái giá cũng khá đắt. Nhưng mà cuộc sống mà, không thể bắt cá hai tay là vậy.
Dạ. Và cho thầy Minh hỏi là nếu được chọn lại, thầy cũng
thầy
vẫn chọn
như thế. Được là chính mình, được đi trên những con đường mình biết là đúng đó, thì đó là luôn là thầy đó. Thầy luôn là cái người mà biết đúng là làm. Có linh cảm, có trực giác, điều đó đúng là thầy cứ làm. Mặc dầu bản thân thầy cũng chưa thể lý giải hết nó đúng bao nhiêu phần trăm, tại sao đúng, nhưng mà luôn biết là điều đó đúng. Thầy luôn nhân danh cái đúng và thầy cứ làm. Đôi khi nó cũng đâm đầu vào tường, vào núi đấy, cũng té ngã, cũng dập đầu lỗ trán, nhưng mà thầy vẫn cứ làm và không sợ hãi và chấp nhận cái giá phải trả. Nhưng mà so lại thì thấy là thành công nhiều hơn là thất bại. Thành công rất nhiều, tức là đi tắt được rất nhiều, vì thầy biết rằng là không có gì sung sướng được bằng mình được là chính mình, mình được là cái phiên bản tốt nhất, tự do nhất. Thầy nghĩ trong cuộc đời này có hai nhu cầu lớn nhất của con người, một là được thương yêu, hai là được tự do. Mà thương yêu thì cũng chỉ có lúc thôi, còn tự do là cả cuộc đời. Và cái đỉnh cao nhất của con người vẫn là tự do. Sau cái thương yêu vẫn là tự do, được là phát huy hết cái năng lực mà vũ trụ ban tặng cho mỗi người. Chỉ có tự do nó mới khai thác hết cái năng lực đó. Thương yêu mà nếu không biết, không đúng cách, không phải là yêu lành, thì nó sẽ kìm hãm lại cái sự tự do đó.
Em thấy những chia sẻ vừa rồi sẽ trở thành một kiểu nguồn sức mạnh. Tại vì phần lớn chúng ta sẽ loay hoay, ai mà chẳng biết là chính mình là tốt, Thế nhưng cái cảm giác ấy nó như thế nào? Và nếu không có được nó thì ra sao? Em cũng đang ở trong hành trình phải chọn mình và trong cuộc chiến tranh lạnh với mẹ. Tức là cái mối dây liên hệ vẫn còn, vẫn có thể quan tâm chăm sóc, vẫn có thể gửi một ít tiền lương của mình, vẫn có thể để con cháu được quây quần với ông bà. Nhưng em dừng cái cuộc nói chuyện lại cho đến khi cả hai được chữa lành. Em chưa bao giờ hình dung đến cái ngày mà em đang trải qua là mình sẽ không hề nói chuyện với mẹ mình. Và đúng nghĩa là không nói chuyện cho đến khi mình cảm thấy là mình sẵn sàng quay lại và chuyện trò. Và em cũng muốn thay mặt cho những người thỉnh thoảng họ loay hoay về cái việc mà phải chọn bản thân, em cũng muốn nghĩ rằng nó chỉ là tạm thời. Và thầy chứng minh cái điều đấy. Có thể như thầy nói rằng nhiều lúc có cái cảm giác là đâm đầu vào tường, nhìn lại thì mình không hối hận. Và cho chọn lại, mình cũng sẽ chọn đúng cái con đường đó, để cho thấy nó chính là cái con đường quan trọng và lý tưởng nhất.
Đừng sợ hãi vì con người mình hay lắm. Có thể trong cuộc đời mình có rất nhiều sự giúp đỡ, có nhiều sự dìu dắt, có nhiều điều kiện thuận lợi. Nhưng nó cũng chưa phải là những cái giá trị thật của mình. Khi mà mình đứng trên đôi chân của mình, nó có lóng ngóng, nó có va vấp, nó có ngượng nghịu, nó có khó khăn ban đầu. Nhưng mà từ từ rồi mình sẽ học lại từ nơi chính mình. Mình thấy rằng là ô trời đất đã thiết kế sẵn cho rất nhiều cái khả năng sâu thẳm bên trong. Mà khi mình dùng được nó như là một cái phép thần thông vậy. Giống như là mình đi trên mặt đất mà chưa bao giờ mình tin được rằng đi trên mặt đất mà nó hạnh phúc như vậy. Hay là mình nói trên cái ngôn ngữ mình mà nó hạnh phúc như vậy. Hoặc là mình giúp đỡ một ai đó một cái việc rất là bình thường mà nó hạnh phúc như vậy. Vì nó là một cái sự chân thật từ nó chính mình. Mà nó không phải là vay mượn, không phải bắt chước ai cả. Đó là tôi đang thưởng thức nó. Tôi đang là tôi trong giây phút đó. Tôi tìm thấy con người thật của tôi nơi đó. Tôi đang có mặt trọn vẹn 100% trong giây phút của thực tại. Tôi đang kết nối rất sâu với giây phút này là tôi trong phiên bản này mà không phải diễn, không phải là một cái vai gì cả. Tôi đang thật sự là chính tôi, thưởng thức lấy nó. Tuyệt vời vô cùng.
Và xin được chia sẻ năng lượng tuyệt vời này cho những ai đang loay hoay. Còn nếu bạn đã chọn được cái con đường của chính mình rồi, đang được sống là chính mình, thì chúng ta cùng hoan hỉ trong cái niềm hạnh phúc này. Bây giờ thì Thùy Minh đã hiểu là tại sao chúng ta lại có cái tập không là chính mình trước, rồi mới có thể phân biệt là thế nào là chính mình. Tất nhiên là cái hành trình đi tìm chính mình, rồi tìm ra một cái gì đó hơn cả chính mình, thì nó sẽ được tiếp nối.
Thầy cũng đi qua những giai đoạn không là chính mình.
Em cũng
ngày xưa cũng vùng vẫy để đi đòi cái, đi tìm kiếm cái phiên bản của mình. Cũng khó ở lắm. Chỗ này ở cũng không xong, chỗ kia ở cũng không được, mà cũng không biết mình là ai, cái gì cho nó vừa vặn. Dầu là có xấu xí đôi chút, dầu rằng có khuyết điểm đôi chút, dầu rằng có những cái sai sót, nhưng mà đầu tiên là mình chấp nhận chính mình. Vì ngoài những cái thứ đó ra đó, bên trong vẫn là có những cái thứ diệu kỳ mà chưa được khai thác. Và khi mà mình nhìn thấy nó, mình sung sướng. Mình thấy những cái phần khiếm khuyết kia chẳng là gì cả. Và càng sung sướng hơn khi mình nhìn người khác cũng thấy như thế. Ngoài những cái bề mặt, những cái hiện tượng khuyết điểm yếu kém kia đó, sâu sâu bên trong là một cái gia tài rất là vĩ đại. Cho nên thầy rất là thích để truyền cảm hứng, nâng đỡ các bạn trẻ là vậy đó. Vì mình thấy được cái con người thật của các bạn đó, mình mê lắm. Thấy các bạn đang đồng nhất họ với những cái phiên bản khác, mình uổng và mình cảm thấy là mình rất muốn chỉ cho các bạn thấy rằng ôi cái đó không phải là bạn đâu, tôi thấy có những cái khác tuyệt vời hơn bạn rất nhiều. Nhưng mà không phải ai cũng sẵn sàng để cho mình chỉ đâu.
Nên thì mình càng thấy biết ơn thầy vì đang đồng hành cùng với chuỗi bản thân của bản thân. Bởi vì là thì mình cũng tin là mỗi người là một cái kho báu. Và chỉ cần bạn nhận ra và bạn muốn là chính mình thì cái cơ hội, cái kho báu đấy nó ở rất là gần với mình. Ở cái phần cuối của cái tập là chính mình này, lại một cái bài thực hành. Phải thực hành những suy nghĩ như thế nào? Và nếu phải viết xuống những dòng chữ nào cho cái chủ đề này thì sẽ tốt hơn cho mọi người?
Đó là hai từ khóa: quan sát và chấp nhận. Bạn hãy dành cho mình một ít thời gian để quay về, nhìn nhận trung thực về những gì xảy ra bên trong mình. Dù nó là gì đi chăng nữa, tôi đang buồn, tôi đang giận, tôi đang cô đơn lạc lõng, không sao cả. Điều quan trọng là bạn đã dừng lại, bạn đã nhìn thấy, bạn đang tỉnh thức để ghi nhận, bạn đang quan sát chính bạn. Bạn đang là một cái thực thể rộng lớn. Bạn đã thoát khỏi một cái thói quen kinh khủng, đó là đàn áp, giả tạo với chính mình. Tôi đang trung thực với chính mình. Dầu rằng là có thể với cuộc đời, với những người xung quanh bạn còn phải diễn đi, nhưng mà ít nhất với chính bạn đó, bạn dám cho mình thật nhiều cơ hội được là chính mình trong giây phút này. Tôi đang có nhiều phiền muộn, tôi đang có năng lượng tiêu cực, tôi ghi nhận như vậy. Còn khi tôi đang vui, tôi có năng lượng tích cực, tôi đang yêu thương mọi người, tôi cũng ghi nhận một cách trung thực như vậy. Và tôi ngồi đây ngắm nghía nó, chăm sóc nó, nhảy múa cùng với nó một cách không sợ hãi. Và tôi biết rằng tôi là một cái gì đó rộng lớn hơn nó rất nhiều. Tôi chấp nhận nó là một phần ở trong tôi, chứ tôi không có chối bỏ, tôi không có đồng nhất. Trước khi tìm ra được một cái phiên bản tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất, thì tôi sẽ học cách chấp nhận những cái hiện tượng nhất thời này của tôi đã. Thì đây là cái con đường tốt nhất mà tôi tin rằng tôi sẽ tìm ra hạnh phúc chân thật, phiên bản đẹp nhất cuộc đời tôi. Và chúc các bạn thành công.
Cảm ơn thầy Minh Niệm rất là nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi tập Hãy Là Chính Mình. Hành trình tìm về bản thân mình sẽ còn tiếp diễn trong những tập tiếp theo. Chúng tôi sẽ xin được hẹn gặp lại mọi người. Xin chào.